là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra các công trình dự án trên địa bàn tỉnh.
Huyện Trấn Yên phấn đấu sản lượng kén tằm vụ đông đạt 800 tấn trở lên.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng xử lý hơn 100 vụ vi phạm thương mại.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả xây dựng sản phẩm OCOP của huyện Văn Yên trong thời gian qua.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Sở Giáo dục Đào tạo đã họp phiên toàn thể hội đồng coi thi để triển khai công tác kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh và lập đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022. Tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm nay có 892 thí sinh, trong đó có 194 thí sinh tham dự thi lập đội tuyển, tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Các thí sinh sẽ dự thi 10 môn gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Trung và tin học. Điểm mới của kỳ thi năm nay là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức thi học sinh giỏi trung học phổ thông môn tiếng Trung và lần đầu tiên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh có thí sinh tham dự. Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh và lập đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2021-2022 được tổ chức thường niên nhằm phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời lựa chọn đội tuyển tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh và lập đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 diễn ra từ ngày 28 tháng 9 tới 30 tháng 9 năm 2021 tại trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên hội đồng coi thi đã không tổ chức lễ khai mạc tập trung mà chỉ tổ chức phiên họp toàn thể để triển khai công tác của kỳ thi. Sau đó, cán bộ làm công tác thi sẽ triển khai nội quy, quy chế, kế hoạch của kỳ thi cho các thí sinh ngay tại phòng thi.
Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ vừa kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn. Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ đang triển khai 37 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 10 công trình chuyển tiếp, 27 công trình khởi công mới năm 2021. Giá trị sản xuất xây dựng 9 tháng đạt trên 430 tỷ đồng. Đến nay, thị xã đã giải ngân được trên 83 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục giải ngân các nguồn vốn theo đúng tiến độ đã đề ra, đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư cần tiếp tục tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết.
Huyện Trấn Yên vừa triển khai kế hoạch trồng dâu nuôi tằm vụ thu đông năm 2021. Năm 2021, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng mới 125 hecta dâu tằm, đến nay đã trồng mới được 54,5 hecta dâu. Nhân dân trong vùng trọng điểm trồng dâu nuôi tằm của huyện đang tập trung chăm sóc tốt 667 hecta dâu, đảm bảo chất lượng lá dâu đáp ứng cho việc nuôi tằm, năng suất lá dâu trung bình đạt trên 30 tấn lá 1 hecta. Hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 1.000 hộ nuôi tằm, sản lượng kén tằm 9 tháng qua đạt 639 tấn, giá kén dao động từ 100 tới 110.000 đồng 1 kg. Huyện Trấn Yên đang triển khai 3 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng dâu nuôi tằm tại xã Việt Thành, Quy Mông và Y Can, với tổng số tiền thực hiện hơn 2 tỷ đồng, sẽ hỗ trợ xây dựng nhà nuôi tằm, trồng mới cây dâu và hỗ trợ né gỗ ô vuông. Vụ thu đông năm 2021, huyện Trấn Yên tiếp tục thực hiện các giải pháp, phấn đấu trồng mới 125 hecta cây dâu và sản lượng kén tằm đạt 800 tấn trở lên.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái vừa tổ chức thực hiện ngày thứ bảy cùng dân tại thôn Làng Lộc, xã Khánh Hòa, huyện Đồng Yên. Với phương thức cầm tay chỉ việc, các cán bộ Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã hướng dẫn cho người dân quy trình kỹ thuật sản xuất nấm mộc nhĩ từ cách chọn nguyên liệu, đóng bịch, cấy giống cho đến khi thu hoạch nấm. Trước đó, để thực hiện mô hình này, Trung tâm ứng dụng thông tin khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã tiến hành khảo sát và cung ứng giống cho 7 hộ gia đình với quy mô 10.000 bịch, lắp đặt lò hấp, cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho các hộ dân thực hiện mô hình. Việc chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật mới và sản xuất nấm mộc nhĩ tại xã Khánh Hòa sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Văn phòng tỉnh Yên Bái vừa bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Đặng Văn Tòn, thôn Đông Ké, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà gia đình anh ở trước đây đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào. Được sự hỗ trợ của Văn phòng tỉnh Yên Bái, gia đình anh Tòn đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4 kiên cố, rộng gần 100m², trị giá trên 110 triệu đồng. Trong đó, Văn phòng tỉnh ủy hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do người thân trong gia đình và nhân dân địa phương giúp đỡ ngày công lao động. Trong dịp này, huyện Bình đã tặng 2 máy cắt cỏ cho 2 hộ nghèo tại xã Tân Nguyên, trao hỗ trợ 20 tấn xi măng ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn Tiến Minh và ủng hộ 4.000 cây quế giống cho 2 hộ nghèo của xã.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tại đang vào cao điểm của mùa mưa lũ, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn đã rà soát những điểm xung yếu, đồng thời xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai, phản ánh của phóng viên thời sự. Huyện Văn Chấn là địa phương được đánh giá có nhiều điểm xung yếu có nguy cơ về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Qua rà soát toàn huyện hiện có trên 500 điểm xung yếu, trong đó xã Đồng Khê có hàng chục điểm. Trước nguy cơ đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Đồng Khê đã chủ động tuyên truyền nhắc nhở người dân, tổ chức ứng trực 24/24 trong thời điểm mưa bão. Ông Nguyễn Xuân Gần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Khê cho biết.
Trong mùa mưa bão thì xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, phân công trực 24/24 giờ và đã có cái lực trực chỉ huy. Đối với các kẻ thứ bảy chủ nhật đều phải trực thì xã cũng có cái phương án đối với các hộ gia đình rồi phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn đối với xã thì ban chỉ đạo xã cũng rất là coi trọng về vấn đề này. Thì trước mắt khi có mưa bão và có thông báo khẩn của cấp trên thì xã đã họp và triển khai đến với các hộ dân phòng ngừa, phòng tránh là chính. Hai nữa thì nếu như mưa to bão lũ thì xã thì ở các nơi trũng thấp thì sẽ di dời về nhà văn hóa của các thôn. Đấy, các hộ có nguy cơ thì tạm thời di dời về nhà văn hóa của các thôn và cũng thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện.
Do phía trên là núi đá, mỗi khi mưa to nước dồn từ trên xuống đã gây sạt phần mái ta luy gần ngôi nhà của gia đình anh Mùa A Chờ. Mặc dù chưa gây thiệt hại nhiều nhưng nguy cơ sạt lở đang hiện hữu. Anh Chờ lo lắng nói.
Về nó bị sạt lở nhiều quá, nhà cửa thì em cũng ở gần đây. Thì nó bị sạt lở nhiều quá, em lo quá thì em cũng gọi là lấy đá về bù ở chỗ đấy để cho nó được chống được phần nào đấy. Để được sau này nó có như nào thì còn tính sau. Ví dụ là nó có cái dự án gì thì em rất mong là mọi người cố gắng hỗ trợ để cho nó tiện cho nhà em với lại đường dân sinh ở đây nữa.
Trên địa bàn xã Suối Bu hiện có 21 điểm có nguy cơ sạt lở. Do địa hình của xã phức tạp, nhiều đồi núi có độ dốc cao, khe suối sâu. Mùa khô thì cạn nhưng mỗi khi mưa lũ, lượng nước đổ về khá lớn, đã gây ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Điển hình như đợt mưa lũ vào tháng 7 năm 2018 trên địa bàn xã cũng gây thiệt hại khá nặng nề về tài sản và sản xuất nông lâm nghiệp của người dân. Để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, xã cũng đã chuẩn bị các phương án cho mùa mưa lũ năm nay. Bà Sùng Thị Xía, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Bu, huyện Văn Chấn nói:
Chúng tôi đã chuẩn bị các cái phương án là những cái khi mà chuẩn bị có bão lũ, chuẩn bị các cái đập mưa bão thì chúng tôi cũng đã có cái thông báo kịp thời cho bà con để bà con chuẩn bị tránh nếu mà có sắp có gió là có mưa thì bà con sẽ có cái báo, có cái thông tin trước cho bà con. Thứ hai nữa là khi mà nếu mà xảy ra thì chúng tôi cũng chuẩn bị lực lượng như quân sự với công an và lực lượng của các chi hội đoàn thể cũng giúp cho bà con khi mà có xảy ra thì để bà con di dời vào những cái nơi an toàn nhất.
Để chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai, nhất là trong thời điểm cao điểm của mùa mưa bão, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các xã triển khai các nhiệm vụ theo các cấp độ rủi ro của thiên tai, chủ động ứng trực 24/24 giờ. Về vấn đề này, ông Nông Ích Trấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Để chủ động làm tốt công tác phòng trong cái mùa mưa bão này thì các địa phương là thứ nhất là thực hiện tốt về công tác tuyên truyền. Thứ hai nữa là phải thường xuyên là nắm bắt về tình hình về thời tiết và có thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân. Tiếp theo đó là phải thường xuyên rà soát đấy và di dời nhà tài sản cũng như người đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.
8 tháng năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Chấn có 1 người chết, 1 người bị thương và gần 640 hộ gia đình bị ảnh hưởng do dông lốc, ước thiệt hại trên 1,1 tỷ đồng. Chính vì vậy, để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản ngay trong mùa mưa bão này, huyện đã thành lập tổ xung kích phòng chống với trên 1.700 đội viên đội tham gia, sẵn sàng ứng phó với các tình huống theo phương châm 4 tại chỗ.
Thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc, trên 30.000 học sinh của tỉnh Yên Bái sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ như gạo và tiền ăn, hỗ trợ ăn trưa, các chính sách miễn giảm học phí và chính sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho học sinh. Hầu hết các đối tượng trên đều là con em đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Trước thực trạng trên, năm học mới 2021-2022, Liên đoàn lao động đã phối hợp phát động phong trào huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau một thời gian ngắn thực hiện đã quyên góp được gần 2.600 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, 320 cuốn sách giáo khoa từ lớp 7 đến lớp 9, gần 2.000 cuốn vở, hàng nghìn bút viết, 50 chăn bông, hàng trăm đôi dép, mũ bảo hiểm, quần áo, đồ dùng học tập với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Ngoài ra huy động được gần 500 triệu đồng tiền mặt ủng hộ của các tổ chức cá nhân. Đặc biệt, các nhà trường ở thành phố Yên Bái đã huy động cha mẹ học sinh ủng hộ trên 122 xe đạp cho học sinh vùng cao đi học xa nhà, xa trường để các em tự tin đi học.
Trong những năm qua, huyện Trấn Yên luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của người dân trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Huyện Trấn Yên đã vận động và xây dựng nhiều mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại các khu dân cư, xây dựng các tuyến đường hoa xanh sạch đẹp, đồng thời yêu cầu các cơ sở sản xuất chăn nuôi trên địa bàn thực hiện các biện pháp xử lý chất thải trong hoạt động sản xuất đảm bảo theo quy định. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày huyện Trấn Yên phát sinh khoảng 22 tấn rác thải sinh hoạt, 98% chất thải rắn và gần 30% chất thải rắn sinh hoạt trong nông thôn được xử lý. Nhờ đó đã góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường và nâng cao nhận thức của người dân xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp.
Sáng nay, tỉnh Yên Bái đã tổng kết và trao giải liên hoan báo cáo viên tuyên truyền viên cấp tỉnh năm 2021. Sau hơn một tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 15 tác phẩm dự thi chất lượng dưới hình thức video clip của các báo cáo viên tuyên truyền viên xuất sắc của các huyện, thị, thành, đoàn và đoàn trực thuộc. Nội dung tuyên truyền về nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Đồng thời đăng tải trên fanpage Tuổi Trẻ Yên Bái với gần 1.000 lượt chia sẻ, trên 5.000 bình luận tích cực. Thông qua đó nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới. Nhân dịp này, Ban chấp hành tỉnh đoàn Yên Bái đã khen thưởng và cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải Liên hoan báo cáo viên tuyên truyền viên cấp tỉnh năm 2021. Giải nhất thuộc về thí sinh Bùi Minh Tuấn, báo cáo viên của thị đoàn Nghĩa Lộ.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 110 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại đã bị lực lượng chức năng huyện Văn Yên phát hiện và xử lý. Các vi phạm trong lĩnh vực thương mại chủ yếu là bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không niêm yết. Ngay khi phát hiện, lực lượng chức năng huyện Văn Yên đã xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền phạt hành chính là trên 120 triệu đồng, giá trị hàng tiêu hủy là gần 32 triệu đồng. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, những tháng cuối năm, tình hình thị trường có nhiều biến động, lượng hàng hóa sẽ tăng cao. Do vậy, lực lượng chức năng huyện Văn Yên sẽ tăng cường công tác quản lý địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thanh tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi về niêm yết giá bán, kinh doanh hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 9, đối thoại quốc phòng tích hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ lần thứ 20 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Seoul với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Man-ki và Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á Siddharth Mohanty. Cuộc đối thoại diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 9. Các quan chức hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh lớn đang chờ xử lý như đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và điều phối chính sách về vấn đề Triều Tiên. Ngoài ra, dự kiến các quan chức quốc phòng Hàn-Mỹ cũng sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến dựa trên điều kiện thực tế của quân đội Hàn Quốc, cũng như các cách thức để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Bắt đầu triển khai từ năm 2011, đối thoại quốc phòng tích hợp Mỹ-Hàn là một diễn đàn hợp tác quốc phòng toàn diện giữa Seoul và Washington diễn ra định kỳ 6 tháng một lần.
Ngày 26 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân nước này đã điều 3 máy bay chiến đấu Su-35S để chặn một máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52H của Mỹ sau khi máy bay này tiến gần biên giới Nga-Thái Bình Dương. Theo Trung tâm Kiểm soát Phòng không Quốc gia Nga, các thiết bị kiểm soát không phận của nước này đã phát hiện một mục tiêu trên không tiến gần biên giới. Ngay sau đó, không quân Nga đã điều 3 máy bay chiến đấu Su-35S hộ tống mục tiêu này là máy bay B-52H của Mỹ tránh xa không phận Nga. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các máy bay của Nga đã trở về căn cứ. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không quân nước này đã tuân thủ đầy đủ luật hàng không quốc tế trong việc hộ tống máy bay Mỹ, máy bay quân sự và tàu chiến Mỹ và của một số nước thành viên NATO khác thường tiếp cận biên giới Nga trong các cuộc tuần tra thông thường. Theo đó, quân đội Nga điều chiến đấu cơ và tàu khu trục để ngăn chặn nguy cơ biên giới nước này bị xâm phạm.
Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội Ireland công bố ngày 26 tháng 9 cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử châu Âu có một nghị viện mà nữ nghị sĩ chiếm đa số. Theo đó, trong tổng số 63 ghế Quốc hội Ireland, các nữ nghị sĩ chiếm 33 ghế, nhiều hơn so với 24 ghế dành cho nữ trong nhiệm kỳ bầu cử trước đó. Theo thống kê của Liên minh Nghị viện Thế giới, ngoài Ireland chỉ có 5 quốc gia mà phụ nữ chiếm đa số trong Quốc hội, bao gồm Rwanda, Cuba, Nicaragua, Mexico và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Ở châu Âu, trước Ireland chưa có các quốc gia châu Âu nào có số nữ nghị sĩ chiếm hơn 50%, quốc gia có tỷ lệ gần nhất với mức này là Thụy Điển với 47%. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố hồi tháng 3, với dân số khoảng 371.000 người, Ireland được xếp vào nhóm quốc gia bình đẳng giới nhất trên thế giới trong năm thứ 12 liên tiếp. Về số phiếu dành cho các đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội Ireland, hiện liên minh cầm quyền gồm Đảng Độc lập theo đường lối bảo thủ, Đảng Tiến bộ theo đường lối trung hữu và Phong trào xanh tả vẫn giành thế đa số với 37/63 ghế, tăng 4 ghế so với trước. Tuy nhiên hiện chưa rõ ba đảng này có tiếp tục cùng nhau điều hành đất nước hay không.
Ngày 26 tháng 9, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo-kyung tuyên bố nước này sẽ bắt đầu tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung cho những người có nguy cơ cao, bao gồm những người từ 60 tuổi trở lên và nhân viên y tế. Quyết định của chính phủ Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở nước này gia tăng sau kỳ nghỉ lễ Trung thu. Trong ngày 27 tháng 9, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc công bố kế hoạch tiêm chủng quý 4, bao gồm cả việc tiêm nhắc lại. Ngoài ra, bắt đầu từ đầu tháng 10, chính phủ Hàn Quốc sẽ rút ngắn khoảng cách giữa mũi vaccine thứ nhất và mũi thứ hai để giúp tăng hơn nữa tỷ lệ những người được tiêm chủng đầy đủ. Thủ tướng Hàn Quốc đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng đảm bảo rằng quy trình cho những người muốn rút ngắn khoảng thời gian giữa hai mũi tiêm sẽ không gây nhầm lẫn hoặc bất tiện cho sự thay đổi. Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng đối tượng được tiêm chủng bao gồm cả thanh thiếu niên và phụ nữ mang thai. Tính đến ngày 27 tháng 9, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng hơn 301.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2.450 trường hợp tử vong và hơn 268.000 người khỏi bệnh hoàn toàn.
Ít nhất 44,4% dân số thế giới hiện đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19, trong đó gần 3/4 đã được tiêm đầy đủ hai mũi. Thông tin này được đưa ra ngày 6 tháng 9 trên trang web thống kê của Đại học Oxford có tên dữ liệu của thế giới. Trang web cũng cho biết tổng số liều được tiêm là 6,11 tỷ với khoảng 26 triệu mũi tiêm hàng ngày. Trung Quốc dẫn đầu thế giới với số người được tiêm vaccine với 2,2 tỷ mũi, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng với 92% dân số được tiêm ít nhất một liều. Tuy nhiên, chỉ có 2,2% những người ở các nước thu nhập thấp được tiêm chủng. Điều này cho thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa các nước giàu và nước nghèo. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm trong thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương. Huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp trong xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP, từ đó góp phần nâng tầm nông sản địa phương, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị. Phóng viên Hoài Giang phản ánh.
Là một trong những hợp tác xã đi đầu trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, hợp tác xã Quế Văn Yên ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên hiện có 5 sản phẩm đạt chất lượng OCOP 3 sao và có chỗ đứng trên thị trường, trong đó nổi bật là sản phẩm tinh dầu quế. Đây không chỉ là sản phẩm được chứng nhận OCOP mà còn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 và cấp khu vực năm 2020. Xây dựng, phát triển và giữ vững thương hiệu sản phẩm, hợp tác xã Quế Văn Yên luôn sử dụng nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng từ các vùng có chỉ dẫn địa lý của huyện, liên kết với các nhà máy, cơ sở chế xuất tinh dầu sản xuất theo tiêu chuẩn. Cùng với đó, hợp tác xã còn đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm thông qua việc trưng bày tại các điểm bán hàng OCOP trên địa bàn và nhiều siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm. Hiện nay, tinh dầu quế của hợp tác xã Quế Văn Yên được bày bán với nhiều mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã Quế Văn Yên xuất bán ra thị trường trên 3.000 hộp gồm tinh dầu quế và các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ từ quế với giá dao động từ 250 đến 600.000 đồng một hộp tùy loại. Ông Đặng Công Long, giám đốc hợp tác xã Quế Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Nấu từ vỏ quế thì cái chất lượng tinh dầu nó rất là cao, nhưng mà giá thành nó đắt. Đấy, đối với tinh dầu, ví dụ nấu từ vỏ quế ra thì ví dụ 1 lít tinh dầu này thì nó rơi vào tầm khoảng 1,15 kg. Tức là còn đối với cành nấu cành lá thì bằng 1,05, tức là nó nhẹ hơn. Thì chất lượng đối với cái ví dụ là nấu từ vỏ quế này thì nó phải từ 1.850.000 đến 2 triệu một lít. Thế còn đối với tinh dầu này thì nó rơi vào tầm khoảng độ 650.000 lít.
Cùng với sản phẩm tinh dầu quế của hợp tác xã Quế Văn Yên, đến nay huyện Văn Yên đã xây dựng được 20 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Dự kiến hết năm 2021, huyện Văn Yên sẽ hoàn thành việc xây dựng thêm sản phẩm OCOP 4 sao là quế sáo và sản phẩm OCOP 3 sao là điểm du lịch cộng đồng Bản Tát, Nà Hậu. Các sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng của huyện Văn Yên đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, đảm bảo điều kiện quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, được khách hàng đánh giá cao, lựa chọn tin dùng. Tiêu biểu như tinh dầu quế Công Tâm, tinh dầu thực vật Đại Phú An, nước rửa chén tinh dầu quế, cà gai leo Viễn Sơn, trà quế, quế phát hương Quế Văn Yên. Bà Nguyễn Kim Thoa, giám đốc công ty trách nhiệm hạn trà Thảo Mộc, Quế Phát, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Cái sản phẩm quế của chúng tôi thì được người tiêu dùng người ta tin tưởng hơn. Hướng tới của giá trị nâng cao cái sản phẩm quế của huyện Văn Yên thì chúng tôi làm những cái sản phẩm này để đưa đến mọi miền Tổ quốc những cái sản phẩm quế của Văn Yên.
Với mục tiêu đưa chương trình OCOP trở thành chương trình kinh tế quan trọng nhằm hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm, huyện Văn Yên đã cơ cấu lại sản xuất gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa, tập quán sản xuất của người dân, đặc biệt là khu vực, các sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý xây dựng mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được thực hiện nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ các cấp, của cộng đồng về tầm quan trọng và ý nghĩa của chương trình, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các chủ thể xây dựng thương hiệu, công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó nhằm đạt được mục tiêu phấn đấu hết năm 2025, toàn huyện có ít nhất 40 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 1 sản phẩm đạt 5 sao. Có từ 5 sản phẩm OCOP của huyện xuất khẩu ra nước ngoài góp phần nâng tầm sản phẩm nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên chia sẻ.
Bên cạnh cái việc phát triển số lượng sản phẩm OCOP mới thì cái việc đầu tư để nâng cao giá trị thương hiệu của những sản phẩm OCOP đã được công nhận thì là cái việc làm hết sức là cần phải quan tâm. Thì trong đó cái giải pháp quan trọng đấy là cần phải tổ chức sản xuất có bài bản hơn, để gia tăng thêm cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là gia tăng về giá trị sản phẩm. Ngoài ra thì tiếp tục thực hiện các cái giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường, xúc tiến thương mại nhằm tìm ra các thị trường đầu ra ổn định cho các cái sản phẩm OCOP của địa phương.
Có thể khẳng định chương trình mỗi xã một sản phẩm đã làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự tin, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân huyện Văn Yên, hướng người dân vào kinh tế thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng sâu và bền vững, từ đó giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 6 ngoại hạng Anh, Arsenal đã có màn trình diễn tuyệt vời trước Tottenham trong trận derby Bắc London. Thắng 3-1, Arsenal vượt qua chính Tottenham trên bảng xếp hạng. Cả hai đội cùng có 9 điểm nhưng pháo thủ xếp trên nhờ hơn về chỉ số phụ. Sau cuộc đối đầu quyết liệt giữa Southampton và Wolverhampton tại vòng 6 ngoại hạng Anh, chiến thắng 1-0 thứ hai sau 6 trận giúp Wolves tạm vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Memphis Depay thi đấu ấn tượng giúp Barca giành chiến thắng 3-0 trước Levante ở trận đấu thuộc vòng 7 La Liga 2021-2022. Chiến thắng 3 sao trước Levante giúp Barca có 12 điểm, leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Catalan còn kém Real Madrid 5 điểm nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đá. Tại Serie A, Juventus sẽ không có sự phục vụ của Paulo Dybala và Alvaro Morata cho trận gặp Chelsea khi bộ đôi này dính chấn thương ở trận thắng Sampdoria 3-2 tối 26/9. Sau 4 vòng đầu tiên chỉ hòa và thua, lão bà thành Turin có được 2 chiến thắng liên tiếp tại Serie A. Ở Champions League, Juventus cũng có màn khởi đầu thuận lợi khi thắng Malmö 3-0. Sau đây là các tin tức thể thao đáng chú ý. Tiền vệ Samir Nasri chính thức giải nghệ ở tuổi 34 sau nhiều năm chinh chiến. Tiền vệ kỳ cựu Samir Nasri vừa quyết định nghỉ thi đấu bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 34. Tuy nhiên, Nasri không nhận được nhiều thiện cảm của cổ động viên Arsenal sau khi chuyển sang thi đấu cho Man City. Chelsea sẵn sàng chia tay N'Golo Kanté vào mùa hè 2022. Hợp đồng của tiền vệ người Pháp sẽ hết hạn vào năm 2023, nhưng The Blue muốn bán anh để chiêu mộ những cầu thủ trẻ trung hơn. Hiện Real Madrid và PSG đều quan tâm sát sao tới Kanté. Barca đang lên kế hoạch trói chân Pedri. Hợp đồng cũ giữa đôi bên sẽ hết hạn vào năm 2022, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 2 năm. Bản thân sao Mai 18 tuổi cũng sẵn sàng ngồi bàn đàm phán và dự kiến quá trình thương thảo sẽ diễn ra trong tháng 10. Sau 3 ngày tranh tài, tuyển tennis châu Âu thắng đội tuyển thế giới với tỷ số cách biệt 14-1, qua đó lên ngôi vô địch La Vương Cup 2021. Tuyển châu Âu bước vào ngày thi đấu cuối với lợi thế dẫn 11-1, họ chỉ cần thêm một chiến thắng để chạm tay vào chức vô địch. Andrei Rublev cùng Alexander Zverev của đội châu Âu so tài với Denis Shapovalov và Rudy Openka của đội thế giới. Trận thắng của Rublev và Zverev giúp tuyển châu Âu giành chức vô địch sớm khi vượt mốc 13 điểm, 14-1. Họ không cần thi đấu 3 trận đơn còn lại do có điểm số cách biệt lớn. Các cầu thủ Mỹ vừa giành chiến thắng với tổng số 19-9 trước đối thủ châu Âu, qua đó đăng quang Ryder Cup một cách thuyết phục vào rạng sáng 27 tháng 9 giờ Hà Nội. Tay đua người Pháp Julian Ala Philip đã bảo vệ thành công chiếc áo cầu vồng nội dung đường Trường Nam tại giải xe đạp vô địch thế giới 2021 bằng màn solo hoàn hảo trong 20 km cuối. Ala Philip đến đích với thời gian 5 giờ 56 phút 34 giây, hơn người thứ hai Dylan Van Baarle người Hà Lan và thứ ba Michael Wagrin Hundan người Đan Mạch đến 32 giây.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2021, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18-20 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh. Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau.
Ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi.
Ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da.
Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở suýt, kho khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó á? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu!
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.